Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em lấy Thánh Thư Tin Mừng đọc lại bí quyết nhận định, nhận biết ai là người nói xạo. Còn nhớ không? Đoạn 9. Câu 1 chúng ta đọc lại. Thánh Thư Tin Mừng là thư ông Thánh Phaolô gửi cho những người công giáo Roma chúng ta. Những người công giáo mà không biết Thánh Thư Tin Mừng, không biết thư ông Thánh Phaolô gửi cho mỗi một người công giáo thì chưa phải là người công giáo chân chính. Chúng ta phải học thuộc lòng thư này. Học thuộc lòng. Chúng tôi nói lại, anh chị em lần đầu tiên đến đây học đó, chúng ta mất hết hơn 2 năm rưỡi rồi mà mới đến đoạn 9, câu 1 đến câu 5. Tổng cộng 16 đoạn, và đây là khai tâm sơ sơ thôi. Vì vậy anh chị em thấy chúng ta còn học được nữa, suốt đời cũng chưa hết. Thánh thư gửi cho người công giáo Roma chúng ta, đoạn 9 câu 1: Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rớt mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do tự họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Chúng ta thấy ông Thánh Phaolô dùng sư phạm gọi là giáo dục, hay là sư phạm thuyết phục của một luật sư. Ngài là luật sư của luật sư, bậc sư của bậc sư, pharisee của pharisee, biệt phái của biệt phái. Chúng ta nhớ cái phương pháp của Ngài dùng. Anh chị em biết cái phương pháp như thế nào? Anh chị em có con cái, nhất là những đứa con chơi chơi đó, tuổi vị thành niên đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm đó. Anh chị em đứa, anh chị em nói với nó, nói thẳng á, con không được làm cái này, nó sẽ làm. Nó trắng, nó đòi, nó đen, nó đen, nó đỏ. Anh chị em nói nó không có nghe. Thì anh chị em làm gì? Thì chúng ta có những cái biện pháp, ví dụ như chúng ta lấy gậy ra đập cho nó một trận. Nó nghe nhưng mà lòng nó tức. Và càng đánh thì tay mình càng đau, mình mệt. Nó càng lớn lên thì nó càng khỏe, nó không thâm thiếu gì cả. Một biện pháp dùng vũ lực. Biện pháp thứ hai đó, nhồi sọ cứ tuyên truyền, nói hoài. Nó nhức cái đầu. Đến ngày nào đó nó bỏ nhà nó đi bụi đời. Chúng ta có thể dùng biện pháp đó. Vì biện pháp để thuyết phục lắm. Có biện pháp mà Chúa đã dùng, Chúa thường dùng, và Thánh Phaolô ngày hôm nay dùng. Ngài nói cái gì? Thay vì chỉ trích người ta, tại sao anh em như thế này, như thế nọ, không làm như thế kia, đó, luật Chúa như thế nào, tại sao không làm, không yêu thương nhau, thì Ngài nói gì? Nhận lỗi của mình trước. Đây là một cái biện pháp. Khi mà anh chị em muốn người khác ăn năn thống hối, như là cha mẹ nói có con phải đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, thờ phượng Chúa, làm việc từ thiện, phục vụ giáo hội, phục vụ Chúa, phục vụ người nghèo, mà cha mẹ cứ phây phả đó, bắt con cái làm mà mình không làm, thì nói cha mẹ tại sao không làm, vô lý. Mà bây giờ nếu mà mình nhìn nhận mình có lỗi, nhìn nhận mình có tội, nhìn nhận mình yếu đuối, yếu nhược, nhìn nhận mình ưu phiền, đau khổ, thì nó khác đó. Bắt đầu những người nghe hay là những đứa con nó bắt đầu thông cảm. Thánh Phaolô nói làm sao? Tôi nói thật, trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Và trong Đức Chúa Thánh Thần nữa, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền. Ưu phiền vì cái gì? Anh em ưu phiền với tôi đây nè, thông chia nỗi ưu phiền và đau đớn không ngơi của tôi đây. Thì phương pháp của Ngài là thay vì Ngài nói thẳng với người công giáo Roma, bởi vì công giáo Roma là những người trí thức, trí giả. Đây là dân ở ngay cái thủ đô của đế quốc La Mã, cái nơi anh chị em. Dân phải nói là thứ dữ mà, những là tinh hoa bậc nhất của đế quốc La Mã, tệ tử về, quý tử về, Roma ở đó. Vì vậy ông Thánh Phaolô viết, ông không thể nào mà coi thường cái trí thức của dân Roma được, là anh chị em công giáo đó. không phải là tôi mơ đâu. Ký thức. Cho nên ông viết không phải là ngài không phải là người lập nên giáo hội Roma. Anh chị em nhớ từ đầu chúng ta đã đọc học 2 năm trước, 2 năm rưỡi trước rồi. Ông Thánh Phaolô năm 58 ngài viết thư gửi cho dân công giáo Roma đó để làm gì? Lúc đó là ngài chưa bị bắt bỏ tù nhé. Năm 58 ngài viết tại thành phố Corinto. Ngài viết ở đây bởi vì ngài có một cái chương trình, một cái chương trình đó là một cái hành trình ngài đi đến nước Tây Ban Nha để ngài giảng đạo cho dân mọi rợ Tây Ban Nha. Thời đó, thời Roma, thời cũng Thánh Phaolô, nước Tây Ban Nha vẫn là dân mọi rợ mang di. Thì ngài nói anh em Roma giúp cho tôi để mà tôi có một số tài trợ đó, yểm trợ cho tôi để tôi đi giảng. Thì khi ngài viết cái thư này xong cho dân Roma đó, thì ngài bị bắt năm 58 ngài viết, rồi sau đó ngài bị bắt rằng trình đổi chương trình. Thì khi mà ngài viết á, vì ngài không phải là người lập nên giáo hội Roma, thì ngài biết đây là dân thủ đô mà, cho nên ngài viết thận trọng lắm. Tôi là người Do Thái nè, mà dân tôi nó như thế này nè, dân tôi được biết bao nhiêu hồng ân và những cái ân huệ, những cái kho tàng ân sủng lớn lao mà họ khước từ, lấy cái lòng của mình đau đớn này nói cho người Roma hiểu, là anh chị em công giáo hiểu lòng của ông Thánh Phaolô, rồi đồng thời á nói rằng dân tôi xấu hổ vì dân tôi ưu phiền vì dân tôi, anh em thông cảm, và dân tôi tại sao tôi phải ưu phiền vậy, bởi vì họ khước từ đi kho tàng ân sủng. Anh chị em liệt kê cho chúng tôi những cái kho tàng này là gì, liệt kê có bao nhiêu kho, bao nhiêu cái trong cái kho tàng này có bao nhiêu cái ân huệ lớn nè. Đầu tiên là gì, địa vị nghĩa, thứ hai là gì, vinh quang, thứ ba là gì, giao ước, thứ tư là gì, lề luật, thứ năm là gì, phụng thờ, thứ sáu là gì, cái gì, lời hứa, thứ bảy là gì, tổ phụ, và cuối cùng quan trọng nhất là gì, Chúa Kitô, Thiên Chúa, mang cùng cái xác của người Do Thái đó, họ khước từ hết. Anh chị em thay vì dạy cho con cái nó, mình nói thẳng với nó, anh chị em đem nó đến gặp bạn bè nó, bạn bè nói nó nghe, hay là cha mẹ khác cũng nói y cái câu đó, nó không nghe. Mình nói nó không nghe, y câu đó nó không nghe, nhưng mà cha mẹ của bạn bè nói nó lại nghe. Sư phạm mà, giáo dục là thuyết phục, đặt vào cái môi trường thì ngài làm như vậy đó. Anh chị em thấy đây là trò giới công giáo nha, không lơ tơ mơ đâu, giới công giáo. Anh chị em có thuộc cái đoạn này chưa, thuộc đoạn này chưa, nhớ thuộc nha. Rồi chúng ta đã dừng lại, nhớ hôm thứ hai thứ tư vừa rồi chúng ta dừng lại ở địa vị nghĩa tử, phải không, nhớ không? Tất cả những gì mà ông Thánh Phaolô nói đó, nó không phải là một cái quà tặng, hay là một cái sản phẩm vật chất, hay là một cái gì thuộc về thế gian này. Tất cả những gì ngài nói đó, những cái kho tàng ân sủng, cái ân huệ mà Thiên Chúa ban cho dân Do Thái, nó là thiêng liêng, địa vị nghĩa tử của Thiên Chúa. Nó đâu có phải là cái gì mà anh chị em làm ra tiền được. Anh chị em nhớ, chúng ta đã học đoạn này rồi. Rồi bây giờ đến cái sự vinh quang. Vinh quang là cái gì? Chúng ta đã học rất là lâu, cũng mấy tháng trời học cái sự vinh quang, nhớ không? Kabod Adonai, Kabod Adonai, vinh quang, Kabod Adonai, Shekinah Adonai, tiếng Do Thái đó là cái gì? Vinh quang không phải là danh dự, vinh quang không phải là vinh dự đâu, vinh quang khác. À, hiện diện có lợi ích gì cho tôi? Sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện của anh chị em ở đây có ích lợi gì? Cũng không làm ra tiền, cũng không làm cho nền kinh tế nó lên, nó hồi phục lại, khôi phục lại được. Sự hiện diện có ích lợi gì? Trong khi đó Haiti hàng trăm ngàn người chết đó, hay là Đức Tổng giám mục của Haiti đó, một đức cha rất là thân quen với dòng Chúa thế, ngài chết sụp động đất, ngài sụp chết đó. Sự hiện diện có ích lợi gì? Toàn là tinh thần không thôi, anh chị em. Người Do Thái khước từ. Anh chị em thấy người Do Thái làm gì? Người Do Thái là cái người mà đầu tư, người Do Thái là người nắm tiền, người Do Thái làm accounting, không? Kế toán, là người Do Thái là người nắm tiền tài, tiền tệ đó. Do đó Chúa Giêsu, Chúa tới, Chúa làm gì? Nói, các con không được làm tôi hai chủ. Một là thờ Thiên Chúa, hai là thần tài. Người Do Thái chọn thần tài, chọn thế gian, chọn cái gì thuộc về thọ tạo đó. Sự hiện diện Chúa hiện diện với người Do Thái, anh chị em biết đây là thánh thư tin mừng, tức là anh chị em đọc cái thư của người Roma này nè, chúng ta công giáo Roma này, chúng ta hiểu được cựu ước, chúng ta hiểu được tân ước, chúng ta hiểu được tin mừng. Anh chị em thấy Chúa hiện diện với người Do Thái từ ngàn xưa, Adam cho đến Abraham, rồi đến Môsê, Ngài hiện diện với họ đó. Và Môsê hỏi Thiên Chúa, Ngài tên là gì để có người hỏi tôi không biết tên để tôi trả lời. Ngài nói ta là đấng tự hữu, là ta là đấng ở cùng các con. Yahweh, Adonai, ta là đấng ở cùng các con, ta hiện diện với các con. Nhưng mà anh chị em thấy đưa dân Do Thái đi lên trên núi, đến dưới cái vùng miền sơn cước, đến dưới núi, chân núi, ông Môsê ông lên trên núi, ông cầu nguyện với Chúa 40 đêm ngày ăn chay, dân ở dưới làm gì? Chúa hiện diện đó, nhưng mà làm gì? Bò vàng. Chúa không làm ra vàng, tôi làm ra vàng. Họ khước từ Chúa đó. Mà Chúa hiện diện mà Chúa tức quá, Chúa nổi sùng lên nói, tôi chủ diệt đó, diệt hết. Là tôi gây dựng nơi Môsê đó, nơi người đó, một dân tộc khác. Môsê năn nỉ Chúa không? Là Chúa đã cứu nó ra khỏi cái ách nô lệ của người Ai Cập rồi. Rồi Chúa làm cho tất cả mọi người thấy vinh quang của Chúa đó, sự hiện diện của Chúa đó. Bây giờ Chúa lại giết nó thì người ta là sỉ nhục Chúa làm sao? Không thôi, Chúa tha cho nó đi. Chúa tha nhưng mà Chúa vẫn phạt, không giết nó chết, nhưng mà Chúa vẫn phạt đi trong sa mạc 40 đêm ngày ở với người Do Thái. Anh chị em thấy 40 đêm ngày, 40 năm trời, 40 năm trời trong sa mạc. Có cái gì? Có mana, phải không? Có cục lửa, cục mây, ban đêm là cục lửa, ban ngày là cục mây. Hiện diện với người Do Thái đó. Là Chúa, là vua của họ, họ dứt khoát, họ không nhận. Không nhận mà. Đó là cái nỗi ưu phiền, đó là cái cơn đau không ngơi của ông Thánh Phaolô đó. Để không phải là chỉ trích người Roma, người Công giáo chúng ta, mà chỉ trích chính bản thân mình. Tại bây giờ làm sao đây? Vấn đề là người Do Thái khước từ, bây giờ Chúa cho người Công giáo. Người Công giáo làm gì? Cũng không biết mình có được cái kho tàng ân huệ đó nữa. Anh chị em không đến đây học thánh kinh, anh chị em cũng không biết anh chị em có đó nữa. Người Công giáo không biết mình được cái kho tàng ân sủng lớn lao như thế nào. Kẹt không? Ngài không xúc phạm đến cái mức độ hay là cái trí thức của anh chị em. Thấy không? Ngài không xúc phạm nhưng mà Ngài nói đó. Và chúng tôi như vậy, chúng tôi khước từ, bây giờ anh em Công giáo Roma làm sao đây? Vinh quang. Vinh quang Thiên Chúa là gì? Là sự hiện diện của Ngài. Anh chị em làm cái gì thì làm đó. Anh chị em muốn thuyết phục người ta, anh chị em có thể dùng vũ lực, anh chị em có thể dùng quảng cáo, tuyên truyền, anh chị em có thể dùng lời lẽ, anh chị em dùng, hôm qua chúng tôi dạy thánh kinh, học thánh kinh với anh em đó, dùng bằng chứng, nhân chứng. Nhân chứng thì phải có uy tín, bằng chứng thì phải xác thực, người ta mới tin. Nhưng mà chưa đủ. Chúa có bằng chứng, Chúa có nhân chứng nữa. Chúa là người làm cho Lazaro sống lại từ cõi chết, chết 4 ngày, chôn trong mồ 4 ngày trời. Nằm trong mồ đó, Chúa tới nói Lazaro trỗi dậy đi ra. Anh chị em nhớ mà, và anh chị em nhớ biết tại sao mà Chúa Giêsu bảo đích danh là Lazaro trỗi dậy đi ra khỏi mồ, biết rồi phải không? Tại sao phải không? Nếu mà Chúa nói trỗi dậy đi ra đó thì tất cả cái nghĩa địa đó người ta trỗi dậy người ta đi ra hết. Cho nên Chúa phải nói Lazaro thôi con, một mình Lazaro thôi. Lazaro trỗi dậy đi ra. Lazaro đi ra sống lại, cải tử hoàn sinh, đi ra đó. Nhân chứng, quyền năng, dấu chứng là Thiên Chúa hiện diện. Nhân chứng và bằng chứng rành rành trở sống lại đó. Tất cả mọi người làm nhân chứng, tất cả mọi người thấy đó. Nhưng mà đâu có phải ai cũng tin. Không những không tin mà người ta vì cớ Lazaro sống lại từ cõi chết, người ta quyết định người ta phải giết Chúa và giết luôn là cả Lazaro. Anh chị em đọc lại tin mừng Thánh Phaolô, ông Thánh Gioan đi, Gioan Tông Đồ đi, anh chị em sẽ thấy lý do là cái đinh cuối cùng đó đóng vào cái quyết định để mà giết Chúa là bởi vì Chúa làm cho Lazaro sống lại từ cõi chết. Anh chị em nên nhớ nha. Chưa chắc phép lạ là làm cho người ta tin đâu. Chưa chắc, không những không tin mà còn quyết ý phải giết cho chết. Thế thì làm sao được? Bây giờ làm sao thuyết phục đây? Chúng tôi có thể nói cho anh chị em về một cái thực tại nào đó xa vời. Có lẽ anh chị em khi mà tôi nói vài ba câu, mình lấy le ha, lè lưỡi ra lấy le, nói vài ba câu tiếng Do Thái hay tiếng Hy Lạp, anh chị em không hiểu là gì hết. ông hiểu. Nhưng mà bây giờ mình đến, mình đem một người Hy Lạp, người Do Thái, hay là một cái người mà đến đây ở với mình đó. Anh chị em có những người đó, tôi đã đi qua bên Do Thái, tôi đến đất thánh của Thiên Chúa, của Chúa Giê-xu đó. Tôi đã đến cái chỗ mà tiệc cưới Cana, tôi đến chỗ Chúa sinh ra, tôi đến chỗ Chúa đổ mồ hôi máu ở trong vườn cây dầu. Nhưng mà đâu có bằng anh chị em kể đó, đâu có bằng anh chị em đến tận nơi, anh chị em hiện diện chỗ đó. Thuyết phục đó không phải là bằng chứng nhân chứng nữa, là cái sự hiện diện. Anh chị em gặp gỡ được Ngài. Và Thiên Chúa hiện diện, vinh quang của Ngài là sự hiện diện của Ngài với dân Do Thái. Đó là cái yếu tố mà thuyết phục. Vấn đề đó, khi mà anh chị em va chạm, đụng chạm, anh chị em đã gặp gỡ được sự hiện diện của Thiên Chúa, tức là Chúa ở cùng với mình đó, anh chị em gặp gỡ Chúa đó, thì anh chị em chỉ còn một trong hai chọn lựa thôi. Một là phò Chúa, hai là chống Chúa. Chống Chúa hay là phò theo Chúa thôi. Anh chị em đưa bằng chứng, anh chị em còn cãi, cãi lý được, tranh cãi được. Anh chị em đưa nhân chứng, cái người này có uy tín hay không, còn cãi được, đưa ra tòa cãi được. Nhưng mà bây giờ Chúa đến, sự hiện diện của Ngài đó, anh chị em chỉ chọn một trong hai, không còn lý luận được nữa. Đây, kho tàng ân sủng ân huệ Thiên Chúa ban cho người Do Thái. Người Do Thái khước từ, bây giờ người Công giáo thưởng. Anh chị em có thừa hưởng không? Có lãnh không? Có nhận không? Có không? Là tôi đang đọc thoại đây. Có không? Có nhận không? Chúa đang hiện diện đâu? Đây là ở đâu? Đây là ở đâu? Trong tim hả? Trong thánh thể nè. Vinh quang của Chúa, thánh thể thực sự Chúa đang ở đây nè. Anh chị em, nếu mà thực sự anh chị em xác tín, anh chị em tin rằng Chúa ở trong phái thánh thể này đó, Đức Chúa Trời thật, thánh thể là Thiên Chúa thật, thì có vấn đề gì mà không giải quyết được? Nhưng mà người Công giáo không tin. Sự hiện diện của Ngài đó đó, nhưng mà đầu óc ở đâu? Không phải là như cục lửa, cục mây, cục lửa ban đêm và cục mây ban ngày trong sa mạc 40 năm với người Do Thái. Hay là cái hùm bia Thiên Chúa có mana rồi, có cây gậy rồi, có 10 điều răn, cái bia điều răn phải. Thiên Chúa thật sự đang hiện diện với chúng ta. Nhưng mà sống như là không có Chúa hiện diện. Vấn đề của người Do Thái khi xưa lặp lại, tái diễn đối với người Công giáo hiện thời, hiện nay. Nếu mà anh chị em xác tín thật Chúa ở đây, anh chị em nó còn sợ gì nữa? Đến đây mà có người vẫn sợ ma quỷ gì đó, sợ quỷ ám ở trong nhà dòng như thế. Đến đây mà sợ quỷ ám. Lạ không? Đến đây sợ. Thì mình không tin, mình không nhận. Miệng thì nói, nhưng mà lòng thì chưa có thông. Chúng ta cần phải lấy lời Chúa ra, chúng ta đã thông. Chúa thực sự hiện diện với chúng ta. Và tất cả những ơn lành, ơn lạ, cái ơn cứu chữa, ơn cứu độ, ơn thứ tha đó cho anh chị em đó, là phát xuất từ sự hiện diện của Chúa. Chúng ta đã học rồi. Thứ nhất á, là phải có sự hiện diện của Ngài. Ngài hiện thân với chúng ta thì lúc đó mới có hiện năng, cái quyền năng trong hiện tại của Thiên Chúa. Bởi vì anh chị em đích thân gặp gỡ Ngài, Ngài hiện diện ở đây, có sự hiện diện của Ngài và hiện thân ở đây trong phép thánh thể đó. Thì anh chị em sẽ thấy những chuyện lạ xảy ra. Điểm thứ hai nha, ân huệ thứ hai, người Do Thái khước từ. Và Thánh Phaolô cầu nguyện cho người Do Thái đón nhận lại. Bây giờ đối với người Công giáo, chúng ta được thừa hưởng đó, mà có lãnh lấy không?
Thiên thần, thiên phú, dù hiện tại.
Tin Mừng đoạn 9 chúng ta tiếp tục đọc lại câu 1 đến câu 5. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chúng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do tự họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Chúng ta đọc câu 1 rồi, chúng ta học câu 1 rồi, chúng ta đọc câu 2 và học câu 2 rồi, chúng ta đọc câu 3 và học câu 3 rồi. Anh chị em nhớ không, có ai trả bài được không? Ông Thánh Phaolô làm gì trong câu 1, nhớ không? Trong Đức Kitô thì nói về sự thật, và trong Thánh Thần thì nói về lương tâm, phải không? Trong sự thật Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Giêsu Kitô thì không nói dối được, chỉ có sự thật. Và trong Thánh Thần thì lương tâm, tiếng nói của Đức Chúa Thánh Thần là tiếng nói lương tâm. Lương tâm anh chị em nghe được á, là Thiên Chúa thủ thỉ thỏ thẻ trong lòng mình, đó là tiếng nói lương tâm á. Còn khi mà anh chị em vui á, là Chúa đối thoại với mình. Trong niềm vui anh chị em sẽ thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, giống như người mẹ hay là người cha vừa sinh con đó, có tin mừng đó, nói chuyện vui vẻ. Còn khi mà anh chị em đau khổ đó, đớn đau cùng cực đó, lúc đó là Chúa thét gào với chúng ta. C.S. Lewis nói như vậy. Chúng ta thấy khi mà Chúa Thánh Thần, tiếng nói lương tâm, rồi ông Thánh Phaolô nói về nỗi khổ, ưu phiền, đau đớn không ngơi trong lòng. Rồi câu thứ 3 để chúng ta học, chúng ta ôn lại nha. Câu thứ 3 nói về anathema đó. Tôi ước nguyện tách rời, tức là anathema, tôi muốn cái như là cái người mà giống như vạ tuyệt thông vậy đó. Tôi tách ra khỏi. Với mục đích làm gì? Là để cứu anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Đó là cứu người Do Thái. Chúng ta đã học câu số 3 rồi. Để ôn lại thôi. Ôn lại cho anh chị em. Tại sao vậy? Giống như là người mẹ mà nói với chúng tôi, tôi chết, hoặc là tôi thà giống như ông Job bị phun hủi để mà cứu con tôi, để con tôi nó đi tu á, thoát khỏi một cái sự cám dỗ lớn lao đó. Cũng như là nói là tôi thà chết để cho cái người tôi thương được sống. Thì ông Thánh Phaolô nói như vậy đó, nói cách cực đoan mà. Và chúng ta sang câu thứ số 4. Đối với anh em lần đầu tiên, tôi thấy đa số là những người tới đây thường xuyên rồi. Những người lần đầu tiên thì không biết đang nói gì đây. Chúng ta có 16 đoạn, còn đến đoạn 9 rồi, mất 2 năm rưỡi. Và 100+ cái CD chúng ta học Thánh Kinh. Câu số 4 chúng ta học về những cái ân huệ Thiên Chúa ban cho. Không phải là những cái ân huệ vật chất, mà ân huệ tinh thần, thiêng liêng, ân sủng Thiên Chúa ban cho. Chúng ta đã học về địa vị nghĩa tử, chúng ta đang học về sự vinh quang, và kế đến là lời giáo ước. Bây giờ chúng ta trở lại với vinh quang một lần nữa. Chúng ta định nghĩa vinh quang theo Thánh Kinh, vinh quang có nghĩa là gì? Trời đất đầy vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo kỳ công của Ngài. Kỳ công và vinh quang cũng giống nhau á, nghĩa là sao? Sự hiện diện của Thiên Chúa. Cái người nào mà ở hoặc là sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, trong vinh quang của Thiên Chúa, thì biết Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mọi thời, mọi lúc. Thiên Chúa trong hiện tại và ở đây. Và cái gì cũng nói về Thiên Chúa, nói về sự hiện diện của Thiên Chúa đó. Còn người nào mà không có đó, cái điều này không có phải dễ. Anh chị em có thể hiểu được phần nào đó cái sự hiện diện đó. Có nhiều cấp bậc hiện diện. Sự hiện diện có thể là qua một cái biểu tượng nào đó. Chúng ta có nói về cái cà rá đó, anh chị em nhớ không? Cái cà rá, cái chiếc cà rá, chiếc nhẫn đó. Cà rá nghĩa là sao? Anh chị em biết tiếng Việt Nam tại sao nó cà rá không vậy? Chiếc nhẫn mà chiếc nhẫn cưới đó, vợ chồng trao cho nhau á, khi mà thấy chiếc nhẫn cưới á, một cái người đàn ông đi ra ngoài làm việc hay là đi đâu á, người ta thấy có chiếc nhẫn cưới thì người ta biết cái người này là như thế nào. Available. Không, mấy bà trả lời, chị này trả lời. Khi mà người ta không, thiên hạ thấy người đàn ông có chiếc cà rá đeo trong tay, ngón tay vô danh đó. Đúng rồi, có chủ, người đàn ông này đã có chủ rồi. Đã học rồi, phải không? Người đàn ông có chủ rồi. Chủ nợ có rồi, cho nên đừng có đụng đẩy tới, kẹt lắm. Còn người đàn bà khi mà có cà rá trong tay là sao? Cũng vậy nữa, người đàn bà cũng có chồng rồi. Có chồng. Cà rá là carrot đó, carrot gold đó, người ta nói cà rá đó. Cà rá, carrot. Vàng mà, những vàng mà, cho nên cà rá, từ cà rá thành cà rá, thì Việt Nam đổi thành cà rá đó. Thì chúng ta thấy có sự hiện diện đó, mặc dù không có cái con người hay là người vợ, người chồng, nhưng mà có sự hiện diện. Nói đến sự hiện diện nhưng mà qua một cái biểu tượng nào đó, phải không? Anh chị em thấy, bây giờ chúng ta đọc sách này nè. Chúng ta thấy chữ viết. Chữ viết. Thì chúng ta thấy được trong cái chữ viết này, chữ trắng, chữ đen, mực đen, chữ giấy trắng, mực đen đây. Giấy trắng, mực đen đây. Nếu mà là người Mỹ hay là người Mễ hay là người gì đó Tây Ban Nha hay là người gì đó, họ đọc cái này á, không biết chữ gì hết. À, thấy chỉ là mực đen với giấy trắng thôi, không hiểu. Nhưng mà đối với người Việt Nam khi đọc cái này đó, đọc này, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đọc được cái ý trong cái lời và cái lời trong cái chữ. Thì cái sự hiện diện, sự hiện diện trong đây nè, của ai trong đây? Anh chị em hiểu điều này ha. Điểm này rất là đơn sơ, rất là dễ dàng. Anh chị em thấy đây là một cái điều hiển nhiên đó. Chúng ta đọc cái chữ này, thì trong chữ này nó có cái lời đó, và cái lời đó có cái ý đó, và cái ý đó thì phải có cái người nói cái ý đó. Thì chúng ta đã biết ý là gì phải không? Ý tưởng là gì và lời nói là gì phải không? Định nghĩa ý tưởng và lời nói đi. Định nghĩa lại đi. Trả bài. Ý tưởng là lời nói chưa phát biểu. Và lời nói là gì? Ý tưởng được phát biểu, đơn sơ như vậy thôi. Thấy không? Anh chị em đang ngồi đó, anh chị em lắng nghe, thì anh chị em có ý tưởng đó. Và những ý tưởng đó là lời nói chưa được phát biểu. Và khi mà phát biểu ra đó là ý tưởng. Cái lời nói mình đó là ý tưởng được phát biểu, nhưng mà nó cũng là kết luận của những cái ý tưởng mình. Thấy không? Đây á, cái chữ viết á là gì? Đó là những cái kết luận mình chọn ra khi tôi nói ra, hay là anh chị em viết xuống đó, là chúng ta đã kết luận, chúng ta mới viết xuống được. Đó là ý tưởng được phát biểu trong chữ viết. Thì có cái sự hiện diện của ai đây? Của người viết phải không? Mà người viết là ai? Cụ thể là ai viết? Ông Thánh Phaolô. Ông Thánh Phaolô ông viết. Nhưng mà ai bảo ông viết? Chúa tác động, thấy không? Thì chúng ta thấy sự hiện diện nó khác đó nha. Khác với cái cà rá, cái biểu tượng, thấy không? Sự hiện diện đó. Cái sự hiện diện mặt đối, giờ là diện đối diện đó, hay là mặt đối mặt đó, như tôi đứng đây, anh chị em nhìn thấy, tôi thấy anh chị em ai nấy trước mặt đây, nó khác với cái sự hiện diện nếu mà anh chị em nghe cái chương trình này trong một cái CD nào đó, khác lắm. Anh chị em nghe cái chương trình, nghe cái đoạn thánh thư tin mừng này đó trong CD á, thì anh chị em sẽ thấy, không thấy tay tôi múa máy không? Rồi tiếng cười, tiếng nói gì đó, phản ứng của bà con đây, hay là khuôn mặt phản ứng như thế nào. Do đó cái sự hiện diện trong cái CD đó nó khác, trong cái CD mà anh chị em đang nghe đó nó khác. Nhưng mà vẫn có đó. Đây tôi lấy ví dụ cụ thể. Chúng tôi qua bên Houston dự lễ thụ phong linh mục của hai cha, của hai thầy đó, bây giờ thành cha rồi. Tôi gặp các cụ dễ thương lắm, các cụ bên Houston, Texas. Cụ đến vừa gặp mặt tôi ấy, sao phép lạ, tại sao phép lạ? Cụ nói phép lạ, con vừa nghe cha đang nói trên đài phát thanh, mà sao cha ở đây, lạ quá, thấy cha trên tivi mà bây giờ cha ở đây. Khác, hai sự hiện diện khác nhau không? Tại sao phép lạ? Chú làm phép lạ, cha ở hai nơi một lúc, mà hai nơi, cha vừa ở trên đài mà cha vừa ở đây. Các cụ rất là đơn sơ. Sự hiện diện khác phải không? Bây giờ đó, trong cái CD, cái dĩa CD anh chị em nghe đó, chúng ta có thể để 5 năm sau, 10 năm sau người ta nghe được. Có thể là tôi chết rồi, nghĩa là 100 năm sau người ta vẫn nghe được, hay trên internet người ta vẫn nghe được. vẫn còn cái sự hiện diện đó, nó khác với cái sự hiện diện gọi là đích thân. Có nghĩa là anh chị em có tất cả những cái cảm nghiệm của giác quan mình, trong lòng mình cảm được, trong những cái giác quan tai nghe mắt thấy, chúng ta sờ chạm được, chúng ta chứng kiến được, nó khác với lại cái chuyện chúng ta chỉ có nghe mà thôi. Đây, nói về cái sự hiện diện thì chúng ta chia ra từng cấp bậc hiện diện. Và bây giờ đó, khi nói đến sự hiện diện hay là vinh quang của Thiên Chúa đó, để như thế nào? Kabod Adonai là sao đây? Chúng ta có thể hiện diện với nhau trong một mức độ nào đó thôi. Ngay cả trong đời sống vợ chồng, anh chị em hiện diện với nhau trong một mức độ nào đó thôi. Có thể anh chị em chia sẻ được vấn đề tài chính, có thể anh chị em chia sẻ được tình cảm, anh chị em chia sẻ được cái vấn đề về con cái, hay nỗi quan tâm về công ăn việc làm, sức khỏe đó. Nhưng mà có những người không hiện diện với nhau được, bởi vì không thông cảm với nhau được, không lắng nghe nhau được. Và có những người không thể hiện diện với nhau trong đức tin, mặc dù là vợ là chồng, yêu thương nhau lắm đó, nhưng mà chồng đạo khác, vợ đạo khác, thì không có trọn vẹn được đâu. Vợ đạo này, chồng đạo kia. Ngay cả bây giờ là công giáo đi nữa, người vợ thì luôn luôn kết hợp với Chúa, đi lễ nhà thờ cầu nguyện, lòng Chúa thương xót, Chúa mân côi, làm việc từ thiện, còn người chồng đi đâu đó. Cho dẫu là vợ là chồng đó, là công giáo đi nữa cũng không hiện diện với nhau hoàn toàn. Và không có ai có thể hiện diện với nhau một cách trọn vẹn hoàn toàn đâu. Cái tình thâm sâu nhất của con người phải là cái tình nghĩa vợ chồng mà. Người ta đặt cái tình nghĩa vợ chồng lên cao nhất mà. Nhưng mà cuối cùng nhìn lại cái sự thật, cái thực tại như hôm thứ hai chúng ta đã học rồi. Cái tình nghĩa vợ chồng không có bằng tình nghĩa của mẫu tử, tình mẫu tử đó. Bởi vì vợ không nhất thiết là sẽ chết cho chồng, hay chồng không nhất thiết là chết cho vợ. Nhưng mà mẹ, có những người mẹ, nhiều người mà chết cho con đó. Trọn vẹn. Anh cho em nhìn lại đi, có phải trọn vẹn không? Cái tình nghĩa vợ chồng có trọn vẹn bằng cái cảm nghiệm của người, một người đàn bà làm mẹ, có trọn vẹn không? Cái sự hiện diện nào trọn vẹn hơn? Giữa vợ với chồng trọn vẹn hơn là giữa mẹ với con trọn vẹn hơn. Tại sao vậy? Nói cho tôi nghe cái vinh quang là sao? Vinh quang của Thiên Chúa là chỗ này, để lấy cái hình ảnh của người mẹ đó. Tại sao vậy? Vợ chồng không có hiện diện nhau, chỉ có hiện diện trọn vẹn bằng mẹ con hiện diện với nhau không? Cái tình mẹ đối với con, hay là tình chồng đối với vợ, vợ đối với chồng? Anh chị em thấy cái sự khác biệt không? Có bao giờ anh chị em thấy luôn luôn vợ chồng đồng ý với nhau không? Luôn luôn thông cảm với nhau không? Có không? Chuyện đó là hiển nhiên không có. Câu trả lời hiển nhiên là không rồi. Cái sự hiện diện trọn vẹn, toàn vẹn á, là bởi vì cái người con đó, đứa con đó là khúc ruột của người mẹ, nó là máu của mẹ, nhịp tim nó là do mẹ, rồi mẹ thở, nó thở mà. Người mẹ bao trùm bao phủ nó mà. Trọn vẹn, toàn diện. Khi mà nói đến vinh quang của Thiên Chúa Kabod Adonai đó, trọn vẹn toàn diện, giống như là Thiên Chúa bao trùm lấy dân Do Thái, cưu mang người Do Thái, giống như người mẹ cưu mang đứa con đó. Anh chị em nhìn ảnh Đức Mẹ Ngôi Giúp, anh chị em thấy đó. Chuyện cái hình ảnh này, anh chị em nếu mà có học một chút xíu về nghệ thuật thánh, gọi là nghệ thuật cũng không phải là thường đâu, nghệ thuật thánh đó, anh chị em càng nhìn càng thấy nó đẹp khủng khiếp lắm. Đẹp mà đẹp khủng khiếp, phải dùng cái chữ khủng khiếp mới diễn tả được. Thường thường là xấu khủng khiếp, nó đẹp khủng khiếp. Và tôi càng nhìn nó thấy giống như là cái hình này nó khủng bố cái linh hồn của mình khi mà nhìn đó. Anh chị em nhìn Mẹ Ngôi Giúp đây, bởi vì nếu mà có quay phim thì nó khác, còn anh chị em nghe CD đó là khác lắm. Anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Anh chị em có bao giờ bồng con đâu. Cho tôi mượn con bé, con cháu của chị Bảy nha. Cháu ngoại tôi mượn để bồng. Để lên đây bồng. Lên đây với cha để bồng cho anh em coi. Lên đây con. Có bồng được không? Anh chị em nhìn coi cái sự hiện diện. Bồng. Anh chị em thấy Đức Mẹ bồng đứa bé tay gì? Tay phải, tay trái? Tay trái phải không? Tôi bồng tay phải. Bọn nhỏ này Chúa Giêsu giống như người lớn nè. Bồng như thế này nè. Thấy không? Cái tay này, thế này mà. Thì cái người đàn bà này khỏe lắm, cái tay trái này khỏe lắm. Phải gồng lên phải đô con lắm á, chứ đâu phải vừa đâu. Phải không? Thấy không? Nè, có nghĩa là anh chị em nhìn, anh chị em thấy cái chiều sâu không? Cái sự hiện diện đó. Bồng như thế này nè. Phải cái tay này nó khỏe lắm. Thoải mái nè. Thì cái này là gì nè? Như thế này nè, cái thế như thế này nè, có chiều sâu nè. Chuyện này anh chị em phải coi phim mới được, còn bây giờ diễn tả không được, phải nhìn ảnh Đức Mẹ đó như thế này nè. Thì có nghĩa là cái tay cánh tay trái của mẹ rất là khỏe, Không phải vừa đâu. Phải không? Thuộc về tôi. Và hoàn toàn thuộc về tôi. Ai làm gì được? Mà tính nó nhẹ nhàng, bông cách nhẹ nhàng. Nhỏ này nó quay qua bên kia phải không? Chú cũng quay bên kia phải không? Quay bên kia. Đây. Nó thuộc về tôi đó. Rõ rệt đó là hoàn toàn trọn vẹn bao trùm bao phủ nó. Đó là Kabod Adonai đó. Có nghĩa là cái tình thương là mọi phương diện, trong thể lý, trong tâm linh, mọi giác quan, quan năng, tất cả mọi sự là thuộc về Thiên Chúa đó. Có nghĩa là cái cảm nghiệm sự hiện diện này nó trọn vẹn toàn diện. Và Chúa cho như vậy, Chúa cưu mang người Do Thái trong sa mạc đến 40 năm trời mà. 40 năm trời. Thượng diện như vậy đó. Hơn cái tình nghĩa của vợ chồng bình thường. Và tại sao Chúa mới nâng cái tình nghĩa vợ chồng lên cái mức độ gọi là giao ước. Giao ước mà giao ước đó của con người đó thì người ta có thể là người ta cưới nhau rồi người ta rảy vợ hay là bỏ chồng. Cái đó thường lắm bởi vì cái đó là tình đời tình người. Gọi là tình bạc đó mà. Bình thường lắm. Cho nên Chúa mới đem cái tình nghĩa vợ chồng đi sâu vào đặt trong cái giao ước của Thiên Chúa. Trong cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Hiện diện nó chưa có đủ. Mà có cái giao ước nữa, không phải là cái lời hứa mà giao ước nữa. Anh chị em nhìn, anh chị em thấy đó. Đó tất cả mọi cái mối liên hệ của con người, giữa người, người với người, với nhau đó, nó không thể nào bền được nếu mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Do đó nhiều người cặp vợ chồng đến nói với nhau là bởi vì tình yêu tôi có thể thuyết phục, có thể là cảm hóa, có thể là thay đổi cái người kia, cái người bạn đời của tôi để mà họ có thể họ đổi... thay tính đổi nết gì đó. Nhưng vì tình yêu của tôi và chúng tôi đã chứng kiến rồi, thấy có những người là hơi, phải nói rằng thiếu trưởng thành trong cái quan điểm đó hay là trong cái tư tưởng gọi là ảo tưởng đó. Chỉ có Chúa thôi, sự hiện diện của Chúa toàn diện, trọn vẹn đó. Đây, Thiên Chúa ban cho người Do Thái cái sự hiện diện trọn vẹn này, tức là vinh quang của Ngài, mà không phải hiện diện khi mà anh chị em vui, khi anh chị em buồn, khi anh chị em lo, khi anh chị em ưu phiền. Chúa hiện diện như vậy đó. Chúa hiện diện với người Do Thái như vậy đó. Khi họ đói, họ không có gì ăn thì Chúa đổ mana từ trời xuống cho họ ăn. Khi họ khát á, họ không có gì uống thì Chúa truyền cho Môi-se đập vào tảng đá và nước từ đá chảy ra. Khi mà họ thèm thịt á thì Chúa làm gì? Chúa cho chim cút nó bay ra. Lúc nào cũng vậy, hiện diện trong cái nhu cầu của từng người. Họ thích cái gì là có đó, giống như con á mà nó muốn cái gì á, cần ăn gì là mẹ cho rồi đó. Sự diễn như vậy đó. Nhưng mà hỏi rằng á, ông chồng á, ông đói á, ông cần cái điều gì đó, bà vợ có cho ăn không? Tự đi mua đi. Chắc không có. Có những người vợ rất là thương chồng. Chúng ta thấy cái sự hiện diện của Thiên Chúa, như người mẹ thương con còn hơn nữa. Thánh Teresa khi mà đọc cái đoạn Thánh Kinh nói rằng là Chúa thương con như là đại bàng ấp ủ con thơ đó. Thánh Teresa, hài đồng Giê-xu, cái tình nó như vậy đó, sự hiện diện như vậy đó, trọn vẹn, toàn diện. Chúa cho người Do Thái điều đó, cho đó, nhưng mà người Do Thái khước từ. Bây giờ ai đón nhận? Ai đón nhận vậy? Ai thừa hưởng vậy? Dân ngoại là ai? Không, không, không phải dân ngoại đâu. Ai? Thư này viết cho ai? Cho người công giáo Roma là người Kitô hữu tiên khởi. Chúng ta đó. Anh chị em biết tại sao mà người công giáo Roma là Kitô hữu tiên khởi không? Nhớ không? Tại sao? Đây, thánh thư tin mừng. Đây gọi là thánh thư tin mừng vì thánh thư này đó chiếu vào trong các sách tin mừng. Chúng ta có bao nhiêu tin mừng? Tin mừng Matthew, Marco, Luca, Marco, Gioan, 4 phải không? Nhưng mà còn một tin mừng khác nữa, cũng ông Luca ông viết, ông Thánh Luca ông viết đó. Tin mừng của Giáo hội Công giáo. Khi mà Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống và các thánh tông đồ bắt đầu được Chúa Thánh Thần và nói lên những cái thứ tiếng của Thiên Thần, của Thiên Chúa đó, tiếng thần linh đó. Thì người ta tới và người ta lắng nghe thì ở đó có người Roma. Và những người Roma trong cái ngày khai sinh giáo hội công giáo đó, thì người Roma ở từ Roma về Jerusalem, họ nghe và họ được rửa tội trong Đức Chúa Thánh Thần, được thanh tẩy trong Đức Chúa Thánh Thần đó. Người Roma là chúng ta đấy, công giáo Roma có đó. Trong cái ngày khai sinh giáo hội công giáo là ngày Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Anh chị em thấy nha, sự hiện diện phân tích phân biệt ra như vậy. Thì hỏi rằng á, Thiên Chúa hiện diện với chúng ta trong mọi khía cạnh cuộc đời. Chúng ta hiện diện với nhau một khía cạnh nào đó thôi. Anh chị em có thể là có những người đến đây á, hiện diện với Chúa trong trí thức thôi. Chỉ trong trí thức thôi. Khi nào mà trí tôi hiểu được á, thì tôi mới tin. Có những người như vậy đó. Trí tôi phải hiểu. Nhưng mà anh chị em biết trí nó rất là nhỏ, rất là hạn hẹp. Bởi vì cái trí khôn của con người á, có những cái giới hạn. Bởi vì chúng ta đã học rồi. Cái trí thức của mình á, là cái trí khôn của mình nó giới hạn do giác quan. Bây giờ mắt của tôi á, nó mờ, nó cận nè, cận thị nè. Và do đó tôi nhìn nhiều người á, tôi nhìn cái người mà nhìn xa xa tôi không có thấy. Do đó cái trí tôi á, nhận định, nhận thức xong rồi nhận định, rồi đưa ra một cái kết luận nào đó, con người nó như vậy đó. Có lẽ là người ngoài người ta đàng hoàng tinh tế lắm, mà mắt tôi cận tôi thấy giống như mặt mày gì đó. Cho nên cái trí mình nó bị cái giác quan mình nó làm cho hư đi, hay là không có rõ được. Hay là tôi nói chuyện với người ta qua telephone, cái tai tôi nghe tiếng nó rè rè, tôi tưởng là ta chửi tôi. Cái trí tôi nó quyết kết luận vì giác quan nó hư. Do đó có những người nó phải lý luận ra, bởi vì lý luận nó phải dựa trên tất cả mọi lý luận của mình, phải dựa trên sự kiện. Và sự kiện đó do nhận thức của giác quan mình. Mà giác quan mình nó hư thì những nhận thức nó sai. Mà nhận thức sai thì lý luận mình nó sai. Nên trí thức nó bị giới hạn. Anh chị em đã thấy rồi, ngay cả lý luận giới hạn, chúng ta đã lấy cái ví dụ rồi. Ví dụ về thời gian, giới hạn vô cùng giới hạn. Một người sinh ở Mỹ và một người sinh ở Úc Đại Lợi hay ở Việt Nam cùng một lúc với nhau. Nhưng mà người sinh thế kỷ 20, người sinh thế kỷ thứ 21. Cùng lúc với nhau đó, một đứa bé sinh vào năm 1999 vào ngày 31 tây tháng 12 tại Hoa Kỳ. Thì Việt Nam là ngày 1 tháng Giêng 2000. Cùng một lúc á. Tí anh chị em giải thích đi. Đứa nó sinh ở bên Mỹ thì nó trong thế kỷ 20, đứa sinh Việt Nam thì thế kỷ 21. Trí thức đó, anh chị em giải thích sao? Chính lý luận của mình á nó hư. Do đó, có những người nó phải trí thức tôi phải hiểu được thì tôi mới tin Chúa không? Trí thức của chúng ta, cái kiến thức của chúng ta, cái ý tưởng anh chị em có đó, nó là quá khứ, nó là kinh nghiệm người ta thu thập lại, hệ thống hóa nó thành kiến thức. Kiến thức là gì? Chúng ta học lại kinh nghiệm của người khác thôi. Nhưng mà khi nói đến sự hiện diện thì nó là hiện tại, ngay bây giờ, ở đây là nghiệm, chúng ta trực nghiệm, chúng ta trực tri, chúng ta trực ngộ, chúng ta gặp gỡ trực tiếp. Mà vinh quang của Thiên Chúa không phải là sự hiện diện trong đau buồn đâu, hay là sầu khổ đâu. Vinh quang của Thiên Chúa, hãy chừng nào mà gặp Chúa thì có nước uống, có thịt cút chim cút ăn rồi, có mana. Muốn ra cái gia vị gì hay là cái mùi hương, mùi thơm nào thì nó ra cái đó. Rồi có Thiên Chúa bảo vệ, ban ngày thì là cột mây, ban đêm thì là cột lửa. Trọn vẹn cái nữa anh chị em. Vinh quang của Thiên Chúa, tôi hiện kỳ công của Thiên Chúa mà. Đất trời ngập đầy vinh quang của Thiên Chúa. Không gọi là không trung loan báo kỳ công của Ngài là chỗ này nè. Nhưng mà người Do Thái vẫn khước từ. Lặp đi lặp lại chúng cũng có bấy nhiêu đó thôi. Thế thì người Công giáo có khước từ không? Có không? Không biết có để mà khước từ nữa. Nếu mà không học Thánh Kinh, không học Thánh Thư Tin Mừng. Trước khi anh chị em học đến đoạn này là câu này anh chị em có ý thức không? Do đó phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng, đây là thư của mình, thư người Công giáo. Giảng hoài không hết, giảng đến ngày tận thế cũng chưa hết. Lên đó gặp ông Thánh Phaolô, ông giảng chân trận nữa. Tha hồ mà nghe. Bây giờ đó, nếu mà nói đến cái sự hiện diện là sao? Sự hiện diện nghĩa là sao? Anh chị em có thể thương con của mình. Cha mẹ thương con, mình đã khổ rồi, Việt Nam khổ lắm rồi. Thì sang đây mình làm việc, cày bừa, ngày đêm. Nào, làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm. Làm thật là nhiều để có tiền. Sự hiện diện của con là mẹ, bố mẹ cho con tiền đi học, cho con tiền đi chơi, cho con tiền cần gì có đó. Thương con á. Kiểu đó đó, cho nó tất cả những gì nó đòi. Nhưng mà không bao giờ thực sự hiện diện đích thân với nó. Cái sự hiện diện qua tiền bạc á, nó khác với sự hiện diện đích thân, dành giờ cho nó, ở với nó. Cái sự hiện diện mà gọi là Kabod Adonai, vinh quang của Thiên Chúa đây, là ở với chúng ta. Không phải là ở trong cái biểu tượng cà rá, hay là một cái thư nào đó, là một cái quà nào đó, một cái cành hoa nào đó. Không, đích thân hiện diện, ở chung, mà không phải là ở trong cái thân xác này thôi, lòng mình ở đó, trí mình ở đó, hồn mình ở đó, với con người đó đó. Chúa như vậy đó, luôn luôn hiện diện với chúng ta kiểu đó đó. Và chúng ta đã định nghĩa rồi, tình yêu là gì? Hệ tại ở một cái chữ, ở mà. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Yahweh, ta là đấng hằng ở cùng các con. Mọi phương diện. Khi mà nói đến vinh quang của Thiên Chúa, là sự hiện diện của Thiên Chúa, và sự hiện diện này là tình Chúa ở với người Do Thái. Chọn lựa mà dân gọi là dân được Thiên Chúa tuyển lựa, tuyển chọn, và dân này gọi là dân tư tế trong tất cả các dân tộc và chủng tộc trên nhân, trong nhân loại đó. Thì cái dân này được Thiên Chúa chọn làm tư tế để đại diện cho toàn thể nhân loại và vũ trụ, để mà dân của lễ cho Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa ở với họ, họ lại không chịu ở với Chúa. Thì bây giờ Chúa chọn người khác rồi. Chúa có đứa con khác rồi. Đứa con đó là ai? Đứa con là ai? Có chắc chúng ta không? Lần thứ ba hỏi, đứa con đó là ai? Ông, đứa con đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con, đúng rồi, đã là con. Thì con trả lời quá dễ, hiển nhiên rồi, không trả lời được. Chúa Giê-xu, chúng ta ăn ké với Ngài thôi, bởi vì mình đâu có cái quyền gì đâu. Thì Ngài là con thật sự, không phải là người Do Thái được cái quyền làm nghĩa tử nhé. Chúa nhận đó, Chúa nhận từ thời các tổ phụ đó. Nhưng mà đến thời Chúa Giê-xu, Ngài là Thiên Chúa thật, Ngài là con Thiên Chúa thật. Thì chúng ta nhờ Ngài mà chúng ta được thông chia vào cái quyền gọi là cái địa vị làm con, và thông chia vào cái tình thương đó, vinh quang của Thiên Chúa đó cho chúng ta. Là tình yêu đó, Ngài ở với chúng ta. Anh chị em có lấy làm hạnh phúc không? Gọi là thánh thư tin mừng ở chỗ này đây nè. Thánh thư tin mừng. Tin mừng ở chỗ này đây nè. Khi mà anh chị em hiện diện với ai, là dù muốn hay không, anh chị em cũng phải có cái tình đối với người đó. Có những người cả cuộc đời làm rất là thành công, làm việc thành công lắm, phải không? Giỏi giang rồi đủ thứ, có thể là tiền bạc triệu trong tay đó, nhưng mà trong một ngày nào đó mất tiêu hết, không còn gì nữa. Nhưng mà chỉ còn có nhau thôi. Hai cái chữ có nhau. Có nhau là sao? Cái chữ nhau là sao? Nhau là gì? Nhau là ruột. Ruột. Nhau là cái ruột ấy. Có nhau đủ rồi, có nhau là đủ rồi. Có Chúa ở với nhau. Thiên Chúa là gì? Tên của Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa là đấng hằng ở cùng chúng ta, là Thiên Chúa có nhau ấy. Đủ rồi. Cái gì cũng làm được hết. Không có sợ gì cả, vì có nhau. Tình ở chỗ đó đó, tình ở chỗ cái chữ nhau là vinh quang của Thiên Chúa. Và vì vậy Chúa Giê-xu mới nói là sao? Khi các con hai hay ba người hợp lại với nhau, hai hay ba người hợp lại với nhau, ý hợp tâm đầu, đồng ý với nhau, với nhau nhân danh ta, với ta nữa, nhau với ta nữa, cùng khúc ruột với ta nữa, nhân danh ta cầu xin bất cứ sự gì, và các con hãy tin rằng các con đã được rồi, không phải là sẽ được, đã được rồi. Chúa đã nhầm lời. Tại sao Chúa có thể tuyên bố một câu như vậy? Anh chị em, khi mà anh chị em cầu nguyện, anh chị em nghe cái lời hứa đó, cái lệnh truyền đó, cầu nguyện như vậy đó, anh chị em có cái lòng sắt tín giống như lời Chúa nói không? Tại sao con cũng tề tụ hai ba người hợp lại với nhau, cầu nguyện nhân danh Chúa không thấy được gì cả? Thật sự là không có ý hợp tâm đầu, thật sự là không có đồng ý, thật lòng đồng ý với nhau. Nếu anh chị em có đức tin như vậy, và tất cả mọi người hợp lại với nhau như vậy, cái gì cũng làm được. Cái tin đó mà. Bởi vì Chúa hiện diện giữa các con, ta hiện diện giữa các con. Thánh thư tin mừng ở chỗ này đây nè. Vinh quang Thiên Chúa. Chúa ban cho chúng ta cái ân huệ đó, sự hiện diện của Thiên Chúa đó, tình yêu của Thiên Chúa đó. Cái gì mà không làm được? Chúa nói với cái đức tin đó, cái niềm tin đó, Thầy nói cái núi này nó bứng gốc, nó đi xuống biển nó cũng đi. Bệnh tật của anh chị em, Chúa phán một lời thôi, trong cái tình, đức tin nó phát xuất từ cái tình, tác tạo vũ trụ và tái tạo nhân loại. Đó là sự hiện diện hay là vinh quang tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Lạy Đức Vua của lòng con, đấng đời con gắn bó, xin dẫn đưa con vào, tiến vào hôn lễ tình yêu. Xin dắt con đi theo Ngài trên mọi đường đi nước ta, tựa nàng dâu trong cuộc tình duyên đất trời. Lạy Đức Vua của lòng con, đấng cùng con kết ước, xin biến con trở thành hy lễ tình yêu, như cánh hoa kia bên đường, thân phận mong manh yếu đuối, được Ngài yêu để thuộc về Chúa suốt đời. Chọn tha thiết mang nồng một tình yêu, một tình yêu chan chứa tình yêu từ trên cao tha thiết, tha kêu mời gọi con, mời con theo bước chân của Ngài đem ngát nguyện trời tình.
Mời anh chị em mở thánh thư tin mừng, thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma một lần nữa. Chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 5. Chúng ta đọc câu 1, 2, 3 rồi. Bây giờ chúng ta qua câu 4. Và câu 4 chúng ta mới cũng vài ba tuần lễ để đọc câu 4 thôi. Chúng ta tiếp tục đọc câu 1 với câu 5, đến câu 5. Đoạn 9. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi, là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lề luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ các tổ phụ, và do tự họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Chúng ta đọc câu 9 hay là đoạn 9 từ câu 1 đến câu 5 á, là chúng ta đã biết cái bối cảnh của đoạn thánh kinh này là gì rồi. Ông thánh Phaolô nói về những ân huệ hay là ân huệ đặc biệt Thiên Chúa ban cho người Do Thái và người Do Thái khước từ. Và Ngài đau buồn bởi vì Ngài là người Do Thái, Ngài thấy anh em đồng chủng của Ngài khước từ những ân huệ này, những huệ đặc biệt gọi là đặc ân đó. Và anh chị em biết cái bối cảnh đó là chúng ta đã học đoạn 8, và đoạn 8 nói về tình yêu của Thiên Chúa. Thì chúng ta phải đặt trên cái nền tảng hay là cái bối cảnh của tình Chúa. Chúng ta đọc bất cứ điều gì, chúng ta nhìn bất cứ ai hay là bất cứ một cái con người nào đó, thì chúng ta phải đặt đúng cái bối cảnh, có cái tiền cảnh rồi có cái hậu cảnh. Rồi chúng ta có cái bối cảnh, anh chị em phân biệt được, chúng ta đã học điều này được không? Tiền cảnh là gì, hậu cảnh là gì, bối cảnh là gì, rồi khung cảnh là gì, nhớ không? Tiền cảnh là cái hoàn cảnh trước đó, trước khi cái chuyện nó xảy ra hay là sự việc nó xảy ra. Bối cảnh là đằng sau đó,
đằng sau cái bối cảnh là đằng sau đó là cái chuyện gì, còn cái hậu cảnh là về sau sẽ chuyện gì sẽ xảy ra. Thì chúng ta biết cái bối cảnh đằng sau của cái đoạn chính này được xây dựng trên cái bối cảnh là tình yêu, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Và cái tình yêu đó Thiên Chúa đã đổ xuống trên thánh Phaolô tông đồ, Ngài sắc tín như vậy, Ngài thâm tín như vậy. Bây giờ Ngài làm gì? Chúa yêu Ngài thì bây giờ Ngài tỏ tình yêu của Ngài cho ai? Đối với dân tộc của Ngài, chủng tộc của Ngài là người Do Thái, nhưng mà người Do Thái là khước từ, thì bây giờ Ngài xoay hướng sang người Công giáo chúng ta. Đây là thánh thư tin mừng, đây là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma, mà người Công giáo Roma nào không thuộc cái thánh thư này, hay là không biết thư này thì không thể nào gọi là người Công giáo chân chính được. Nó đi nó lại, nó hoài nó mãi. Anh chị em không thuộc thánh thư này, anh chị em không thể nào anh chị em cho mình là người Công giáo thật được. Bởi vì anh chị em không biết thế nào là người Công giáo. Học giáo lý đến đâu đó, nó có thể là vỡ lòng, đến thêm sức, hay là đến thăng tiến gia đình như thế nào đó. Nhưng mà anh chị em không biết thánh thư này, anh chị em không thể nói mình là người Công giáo, đạo dòng đạo gốc chân chính được. Bởi vì thư này gửi cho anh chị em người Công giáo, và gửi trong cái tình gọi là thâm tín Thiên Chúa đổ xuống trên thánh Phaolô tông đồ. Tôi thâm tín sự sống sự chết thiên thần thiên phủ, hiện tại tương lai quyền năng chiều cao chiều dày chiều sâu chiều rộng, bất cứ sự gì trên gian này không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến. Anh chị em biết đây là cái bức thư và bức tâm thư đức mến mà gửi riêng cho từng cá nhân người Công giáo, nhưng mà rất tiếc người Công giáo lại không chịu học, không chịu đọc, không chịu suy, không chịu nghiệm rồi niệm, không chịu khẩu niệm nó, suy niệm nó và chiêm niệm nó. Nhớ anh chị em đã học ba điều đó được không? Truyền thống tu đức. Còn nhớ không? Khẩu niệm để làm gì? Nhớ không? Nhắc lại, ôn lại, khẩu niệm để làm gì? Chúng ta đang khẩu niệm nè, làm đi làm lại khẩu niệm để làm cái gì? Nhớ không? Để thấy. Thấy. Rồi quên rồi. Quên rồi. Đúng là tầm bảy, lại trả bài bảy nữa. Chiêm niệm cha, chiêm niệm bà đi, chiêm niệm ta cha. Thời già, học lỗ tai này nó đi qua lỗ tai kia. Có ghi chép xuống không? Có ghi chép xuống không? Làm ơn quý vị. Khẩu niệm để mà thấy, suy niệm để mà hiểu, chiêm niệm để mà yêu, thấy, hiểu và yêu. Chúng ta tại sao mà cái anh chị em chúng ta đọc đoạn này, chúng ta đọc câu 1 cũng mấy tuần lễ, rồi câu 2 cũng mấy tuần lễ, rồi câu 3 cũng mấy tuần lễ, không câu 4 chắc là cũng mấy tháng đó. Tại sao đọc đi đọc lại vậy? Đây là khẩu niệm, đây là người công giáo không thể hời hợt nông cạn được nữa. Anh chị em mình cứ hời hợt nông cạn cho nên người ta tới người ta nói cái mình nghe theo à. Những cái người dốt nát Công giáo ô trĩ, có người bởi khỉ mà ra vẫn còn tin là có Chúa, mình cũng đồng ý luôn. Còn cái về nó nói với cha mẹ nó, thầy cô giáo toàn là dân tiến sĩ bằng PhD, nói rằng con người bởi khỉ mà ra. Tại sao mà cha mẹ tin rằng Thiên Chúa tạo dựng nên mình? Cha mẹ dốt nát ấu trĩ thì mình cũng đồng ý luôn, bởi vì người ta có bằng PhD. Mình biết trả lời làm sao? Bởi vì mình nông cạn, mình không chịu học, không chịu khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm lời Chúa để mình trả lời cho người ta. Mình là người Công giáo mà tự hào người Công giáo, bởi vì không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Nhưng mà người Công giáo không chịu học, hơi thật. Mà đến khi học anh hỏi lại, không nhớ, hỏi khẩu niệm để làm gì? Để làm gì? Nhớ rồi. Không la lên đó thì, không la làng lên đó thì không nhớ. Giống như là tôi phải lấy cái dùi á, đây phải dùng tí xíu, rồi dùng vũ lực một chút. Chúng ta gọi là đả thông, nhớ không? Học cái chữ đả thông. Nhưng mà học võ công thì phải có đả thông nội công, thì phải lấy cái dùi vui vào trong trí. Còn không anh chị em lên, anh chị em thích ông cha nào cũng giảng hay hay, tiếu tiếu vui vui, về nhà nhớ rồi cái quên. Nó không có một cái gì nó sâu, nó cao, mà nó đánh thấu vào trong lòng, trong tim của mình. Có không phải là Công giáo, hời hợt. Và chúng ta, đây chúng tôi chỉ nói về cái bối cảnh, chưa đi sâu vào trong vấn đề nha. Vấn đề chúng ta thấy tất cả đều được đặt trên nền tảng của lòng mến. Và lòng mến này không có phải trong trí thức mà thôi, mà lòng mến trong con tim, trong tình cảm. Và cái tình cảm của ông Thánh Phaolô tông đồ nó dạt dào và nó bừng cháy. Tôi phải ưu phiền rất mực, chứ không phải vừa đâu, rất mực. Vừa vừa thôi, tôi rất ưu phiền. Con này rất mực ưu phiền. Rồi đớn đau không ngơi trong lòng. Ước nguyện đến mức độ mà chết đi để anh em đồng chủng được sống đó. Để mà đưa đến, để anh chị em thấy cái nền tảng là lý do ông Thánh Phaolô là luật sư mà. Ông nói về cái cảm xúc của ông, của ngài, cái cảm xúc của ngài. Nhưng mà có cái lý do để nói về cảm xúc, anh chị em nhớ, anh chị em học cái điều này để chúng ta có một cái chiều sâu, một cái phần nào đó sâu đậm, thâm thúy một chút trong cái đời sống đức tin của mình, trong đời sống con người của mình. Mỗi một cảm xúc đều có một cái lý do nó đi theo, với một lý do nó có cảm xúc kèm theo, đơn sơ như vậy thôi. Ông Thánh Phaolô nói về cái nỗi ưu phiền và nỗi đớn đau trong lòng đó thì có cái lý do. Lý do đó là gì? Thứ nhất, người đồng chủng khước từ địa vị nghĩa tử, khước từ vinh quang của Thiên Chúa, khước từ giao ước của Thiên Chúa, khước từ lề luật của Thiên Chúa, khước từ việc phụng thờ và lời hứa và các tổ phụ nữa. Họ khước từ những điều đó. Kính thưa anh chị em, đó là lý do mà ông Thánh Phaolô đau buồn đó. Cảm luôn luôn có cái tưởng, và tưởng luôn luôn có cái cảm, cảm luôn luôn có cái nghĩ, và nghĩ luôn luôn có cái cảm. Cảm nghĩ và cảm tưởng đi chung, đi song song với nhau. Đây, chúng ta đến cái tư tưởng hay là cái ý nghĩ, cái lý do thứ ba là giao ước. Chúng ta đã học giao ước rồi không? Nhớ không? Chúng ta có cựu ước và tân ước, nhớ không? Rồi, nhắc lại, ôn lại. Thiên Chúa ký kết giao ước cũ, cựu ước ở đâu? Ở xứ nào? Nơi nào? Địa điểm? Địa chỉ? Trong thời cựu ước. Ở tại cái xứ gọi là Mamre, và nơi đó Thiên Chúa đổi tên Abram thành Abraham. Trong cái đêm tối đó, Thiên Chúa truyền cho Abraham lấy một cái con bò tinh tuyền đó, xẻ nó ra làm đôi, đặt ở giữa đó, rồi ông mới đi xuyên qua ngay chính giữa con bò đó. Máu chảy chung quanh đó, đầy đó, và có những cái giống như là Thiên Chúa hiện ra như là lửa vậy đó, lưỡi lửa. Rồi đi trước dẫn đường, và hai người, Thiên Chúa và Abraham ký kết giao ước với nhau. À, và sau đó đổi tên Abraham thành Abraham thành Abraham, tổ phụ các dân tộc. Tổ phụ các dân tộc. Có nghĩa là khi nói đến giao ước thì chúng ta biết nó có máu trong đó, và có cắt mà cắt máu trong đó. Vậy vậy anh chị em biết cái giao ước hôn phối, anh chị em chúng tôi nhắc lại thôi, anh chị em đã học rồi hôm thứ hai rồi. Người nào mà thất hứa, thất ước, thất tín, bội thề đó thì sẽ bị xẻ ra trăm mảnh. Anh chị em nhớ, người ta thề độc mà, phải không? Bị phân thay trăm mảnh đó. Vợ chồng với nhau đến trước tòa Thiên Chúa mà ngoại tình đó, thì mình sẽ bị phân thay trăm mảnh. Cái giao ước nó như vậy đó, không phải là hợp đồng hay là giao kèo đâu. Để chúng ta thất hứa, giao kèo, hợp đồng thì chúng ta bị ở tù, rồi chúng ta bị phạt tiền như thế nào đó. Còn cái giao ước nó khác, nặng lắm, nặng ký lắm. Cái nên anh chị em, và anh chị em có giao ước trong đời sống hôn nhân gia đình có đó. Nếu mà thất bội ước hay là thất hứa như vậy đó, giao ước đó không phải dành cho người, cho nhân loại nói chung hay là người Công giáo chúng ta. Cái giao ước cũ đó dành cho ai? Dành cho dân nào? Do Thái. Phải không? Có phải dành cho mình không? Chắc không? Chắc chắn không? Mà bây giờ họ chê rồi thì mình lãnh lấy. Nhưng mà bây giờ anh chị em có thể gọi ông Abraham là tổ phụ mình không? Được chứ. Cứ trả lời. Cứ lè cái dốt ra. Không sao, an tâm ở đây, không sao, cứ nói sai đi, không có thành vấn đề đâu. Không, nói sai thì tôi có kéo, tôi cắt cho mấy cái tỉa cho. Đúng rồi, sai sửa sai. Đứng sợ đây không có ai dạy ai được hết đó. Nếu mà không muốn học thì thôi, đây chỉ có người học thôi chứ không có người dạy. Anh chị em học với tôi học với anh chị em, học lời Chúa thôi. Người lớn không có dạy được, chỉ có học được thôi. Con nít thì dạy được, người lớn khó dạy, dễ học. Con nít đó, thì khó học mà dễ dạy. Rồi mình lấy quyền mình áp đặt nó. Còn người lớn không dạy được. Nhưng mà chúng ta sai thì chúng ta sửa thôi, có gì đâu. Thì bây giờ cái giáo ước nó như vậy, chúng ta biết giáo ước luôn luôn là đặt trên nền tảng cái gì? Nền tảng của cái gì? Đây, trước tiên anh chị em thấy địa vị là nghĩa tử nghĩa là sao vậy? Nghĩa tử là sao? Nó có cái gì mới là nghĩa tử chứ? Phải có cha, có con, phụ tử mới có cái tình, đúng không? Mình được cái địa vị làm con nuôi, người Do Thái không chịu, bây giờ mình được cái địa vị làm con nuôi của Thiên Chúa rồi. Thì có cái chữ tình đó, bây giờ đã là con nuôi thì mình ở cùng nhau, ở với nhau là sự vinh quang. Vinh quang là ở cùng nhau sự hiện diện, hiện thân, hiện diện. Và hiện năng được cái quyền năng, khi mà là con thì được thừa hưởng quyền của cha mà. Rồi cũng là chữ tình, sự hiện diện, anh chị em thương nhau thì anh chị em phải ở với nhau, phải hiện diện với nhau, chứ không phải là sống với nhau mà thôi, ở với nhau. Mặc dù có thể xa nhau ngàn dặm nhưng mà vẫn ở với nhau. Hiện diện đó, lạ lùng lắm. Đó là cũng chữ tình. Thì bây giờ đó, đặt trên cái nền tảng là địa vị làm con Thiên Chúa, nghĩa tử. Rồi sự hiện diện của Thiên Chúa với mình với Thiên Chúa. Thì bây giờ giao tình kết nghĩa, giao ước đó, nó là cái gì? Nó bắt xuất từ đâu? Cũng là chữ tình. Như vậy, khi mà người Do Thái đó họ khước từ những cái ân huệ này, những cái đặc ân này thì họ khước từ cái gì? Tình Chúa, tình Chúa. Ông Thánh Phao-lô, luật sư, nói với chúng ta điều này, thay vì á chỉ trích người Công giáo vô ơn bội nghĩa, thay vì chỉ trích chúng ta thẳng đó, thì luật sư làm gì? Nói về mình trước, nói về dân tộc mình, để thấy đó, những cái người này như vậy nè. Một cái bài học, đây là bậc sư của bậc sư khi mà giảng dạy đó. Thay vì mình chỉ trích thẳng người ta bị chạm tự ái, thì ông chỉ trích ai? Chính ông, dân tộc của ông. Để thấy đó, anh em được cái phúc lớn đó mà anh em không biết đón nhận. Còn chúng tôi không đón nhận, chúng tôi mất hết. Bây giờ anh em có đó. Giao ước cũng là cái chữ tình thôi à. Đã nói một lời rồi thì không có thể lấy lại được, phải không? Quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan, lời nói nó như vậy. Giao ước đó mà Thiên Chúa đã nói một lời, trời đất qua đi nhưng mà lời ta nói một chấm một phẩy cũng không qua đi. Giao ước là như vậy đó. Và Chúa thà chết còn hơn là thất hứa. Con người thà gì? Chạy còn hơn là giữ lời hứa. Thế thì tân ước, giữ ước mới được ký kết ở đâu? Tại sao mình không chết mà Chúa lại phải chết? Mình á là cái người thất hứa, mình là người bội thề. Chúa ký kết giao ước với người Do Thái, rồi với nhân loại từ xưa trước thời Abraham đó. Mà con người chính là cái người bội thề, thất hứa. Tại sao là Chúa phải chết vậy? Anh cho em thấy lạ không? Có bất công không? Tại sao vậy? Tại vì Chúa giữ lời hứa. Chúa đâu cần thiết phải giữ lời hứa. Nếu mà người khác thất hứa với tôi, tại sao tôi phải giữ? Chúa khác biết là Chúa khác rồi. Biết là Chúa thương rồi. Ai mà không biết Chúa thương? Bối cảnh từ nãy giờ tôi nói Chúa thương, chữ tình rồi. Biết là sao không? Bây giờ anh chị em biết rồi. Bây giờ mình giao kèo với nhau nha. Anh chị em giao kèo với nhau mà mình thất hứa thì người ta làm gì? Tôi không nói là không phải là giao ước mà giao kèo thôi. Hợp đồng, cái hợp đồng á, mình nói là mình sẽ xây nhà xây cửa cho người ta, không? Người đi thầu xây nhà xây cửa đó mà không làm thì sao? Người ta làm gì mình? Lôi ra tòa kiện đó, ở tù, phải không? Đúng không? Có không? Thì có nghĩa là mình sẽ bị trừng phạt, công lý sẽ trừng phạt mình, đúng không? Phải không? Rồi. Bây giờ đó, đây không phải là giao kèo mà là giao ước giữa Đức Chúa Trời với con người. Mà Thiên Chúa giữ cái lời hứa của Ngài, giữ giao ước của Ngài mà con người lại thất hứa, thì bây giờ kiện ai đây? Kiện ai đây? Đem ra tòa nào kiện đây? Nếu mà anh chị em thất hứa, vì anh chị em ký kết hợp đồng với lại chính phủ Hoa Kỳ đi, làm cái gì đó, phải không? Mà ví dụ như tổng thống đi, mà anh chị em thất hứa đó thì anh chị em bị gì? Thì hiện ở tù lục xương, phải không? Thế bây giờ đây, anh chị em có cái lời giao ước với Thiên Chúa mà anh chị em thất hứa làm sao? Thì sao đây? Xúc phạm đến Đức Chúa Trời thì phải chết thôi. Vì phân thay mà, đây là giao ước được ký kết, không phải là ký kết mà cắt bằng máu ra mà. Xé máu ra để ký kết. Bây giờ con người thất hứa rồi thì con người phải chết. Chắc chắn là phải chết rồi. chắc chắn là chết. Chết là cái chắc. Bây giờ làm sao sống được? Phải có người đến chết thế chứ, chết thay cho mình chứ. Mà người đó là ai bây giờ? Bây giờ anh chị em ký kết, con người ký kết giao ước với Thiên Chúa ký kết, Thiên Chúa giữ cái phần của Ngài, con người lại thất hứa. Thì con người có thể đền được không? Bù được không? Mình xúc phạm đến nhau á, thì mình có thể lấy mạng ra mình đổi mạng. Nhưng xúc phạm đến Đức Chúa Trời thì phải mạng trời đổi cho chứ. Thì trời xuống thế làm người để mà lấy cái mạng trời đó nối kết lại cái sự sức mẻ. Không có cách nào để mà hàn gắn được sự sức mẻ đó, chỉ có trời nối lại được thôi. Anh chị em thấy ông Thánh Phaolô làm cái gì đây? Cái giao ước cũ đó là cắt ra, cắt máu ra, và đi vào trong đó mà ai thất hứa thì sẽ phải chết, bị phân thây trăm mảnh. Còn cái giao ước mới đó không phải là bị cắt ra, mà trời bị cắt ra thành trăm mảnh, tim Ngài xé ra làm đôi để mà nối lại chúng mình, cắt ra. Đó là cái phúc lớn đặc ân cho người Công giáo, anh chị em thấy. Thấy thấm thía chưa? Thấy sướng chưa? Nghe lời Chúa thấy sướng chưa? Thấy đã, mà người Công giáo không chịu học. Uổng ơi là uổng. Để thấy cái gì? Thấy Chúa thương mình. Ý không phải là nói tôi thâm tín rằng sự sống hay sự chết. Tôi thâm tín rằng sự sống hay sự... Không phải chỉ thâm tín đâu, mà cảm được, mà nghiệm được tình Chúa thương ta như vậy đó. Giao ước cũ là phải chết, giao ước mới thì được sống. Giao ước đó là do Thiên Chúa ký kết, anh chị em không phải chết, nhưng mà Chúa chết thay. Chỉ có vấn đề thôi, anh chị em muốn chết thì anh chị em đừng có lãnh lấy, hay là anh chị em khước từ, anh chị em khước từ tình Chúa thôi, chứ Chúa không muốn mình chết. Đó là về chữ giao ước của người Do Thái và ước của người Công giáo. Thì bây giờ anh chị em đến đây làm gì? Chúng ta đã học rồi, hôm thứ hai chúng ta đã học rồi. Khi mà đến lắng nghe lời Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa, thì chúng ta lắng nghe những gì? Chúng ta lắng nghe sự thật. Và sự thật thì cái trí mình sẽ tin nhận. Sự thật luôn luôn như vậy, chân lý thì trí mình tin nhận. Nếu mà đó là lệnh truyền thì mình sẽ phải hành động, dùng cái ý chí mình để mình lệnh truyền, mà phải làm, hãy đừng chớ làm hay là không làm. Nhưng mà khi nói đến lời hứa đó, chúng ta sẽ nói lời hứa sao, mà khi nói đến giao ước đó, chưa nói lời hứa, nói giao ước nha, anh chị em làm gì? Nếu là giao ước đó, học rồi, bài này đã học rồi, Chúa ký kết giao kèo với mình ký giao ước với Chúa hay là hợp đồng đó, thì có nghĩa là mình có cái quyền để mình thừa hưởng những cái ân huệ này. Anh chị em đến anh chịu thừa hưởng thôi. Thừa hưởng quyền làm con Chúa, quyền ở với Chúa, hiện diện với Chúa, quyền để đón nhận thần khí, sự sống thần khí, tác sinh thần khí, phục sinh đó, để mà hàn gắn lại cái sự sức mẻ đã xảy ra do tội lỗi con người. Đón nhận tình Chúa đó. Để anh chị em đến đây để làm gì? Anh chị em đến đây để cầu xin được ơn chữa lành gì? Trong trí của mình, trong hồn của mình, trong thân của mình. Anh chị em đã có giao ước rồi, đến không phải là cầu xin nữa, mà đến đón nhận thôi. Lạy Chúa, Chúa đã ký kết giao ước với con rồi, thì con đến con đón nhận. Nhưng mà phần của con phải chu toàn, hay là thi hành cái phần của con. Chúa thi hành phần của Chúa, nhưng con phải chu toàn cái phần của con. Phải làm cái phần đó. Phần đó là gì? Làm gì đây? Đón nhận Chúa Giêsu Kitô, đón nhận Chúa vào trong cuộc đời của mình. Đơn sơ lắm cái thưa anh chị em. Anh chị em cảm nhận được, khi mà cảm nhận được có người thương mình, có người yêu mình, thì có gì hạnh phúc cho bằng. Mà người này chắc chắn 100% sẽ không bao giờ hại mình. Ngài không hại mình, mà Ngài để cho người ta hại Ngài để mà mình được sống đó. Làm sao mà có thể nghi ngờ là Chúa tàn nhẫn, hay là Chúa độc ác, hay là Chúa có thể trừng phạt được. Chúa phạt Chúa, Chúa để cho người ta phạt Chúa cho mình. Với những vết thương trên thánh thể của Ngài mà chúng con được lành, được chữa lành. Nhờ vết thương của Chúa Giêsu mà chúng con được chữa lành. Là như vậy. Anh chị em đến đây là như thế đó. Để được khôi phục lại quyền làm con Thiên Chúa. Để được khôi phục lại sự hiện diện của Thiên Chúa. Để được khôi phục lại ý nghĩa làm người, khi chúng ta được ơn chữa lành hồn lẫn xác.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.